Thính giả, mỗi khi mà nghe ca khúc này, bài nhạc này, tự nhiên cái không khí gia đình nó được nhấn mạnh thêm. Và cứ nghe những ngày nào Phương Thảo, Ngọc Lễ là hai người ca sĩ đã sáng tác ca khúc này cùng với hai cháu gái, hai người con là bé Na, bé Nấm. Bây giờ thì thành là cô Nấm, cô Na rồi. Và ca khúc này giáo dục tuổi trẻ học khu Garden Grove chọn rất là hay, và trong phòng vi âm hiện giờ đã có cô Linh Bùi cùng với lại cô Tammy và một vị khách mời. Thì trước hết Minh Phượng gửi lời chào tới cô giáo Linh.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần, xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ do học khu Garden Grove bảo trợ trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu lúc nào cũng nhằm giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Và tối hôm nay chúng tôi sẽ dành trọn chương trình tối nay để mà chia sẻ tin tức về học bổng và những phương cách mà phụ huynh có thể hỗ trợ cho con em tìm nguồn tài trợ miễn phí để chi trả cho đại học. Và có lẽ là học bổng là phần thưởng thông dụng nhất dành cho học sinh trên trung học. Và nếu mà bắt đầu sớm để tìm những cái nguồn hỗ trợ cũng như là giúp cho con em điền những mẫu đơn để mà xin tiền tài trợ học vấn cũng như là học bổng, thì các em sẽ có thêm cơ hội được nhiều tài trợ hơn để mà đi đại học. Và điều này có nghĩa là con em của quý vị có thể vào đại học mà đôi khi không tốn đồng nào hết, thưa quý vị. Và trong phòng vi âm của Radio Bosa tối hôm nay thì có thầy George Ocean, là một người cố vấn giáo dục của học khu Garden Grove. Thầy đến để chia sẻ cũng như là trình bày những cái chi tiết về học bổng và những nguồn tài trợ có sẵn để giúp đỡ cho các em học sinh khi mà các em ghi danh vào đại học. Và trước khi chúng tôi giới thiệu với quý thính giả thầy George Ocean, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Dạ, Minh Phượng một lần nữa gửi lời chào cô Linh cùng với lại cô Tammy. Mời cô Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Linh cũng như chị Minh Phượng.
Dạ, chị Minh Phượng hôm nay nhìn chị thấy tươi sáng da luôn. Dạ, chúc mừng cho chị.
Con mắt được sáng
dạ,
hơn.
Dạ, sáng nha. Và mình không cần phải đeo kiến như xưa nữa phải không chị?
Dạ, thỉnh thoảng cũng phải đeo.
Đeo một chút, nhưng mà hôm nay là em thấy là lần đầu tiên không nhìn thấy chị đeo một
là
kiến.
Là nhìn thấy mắt Phượng vĩ rồi.
Thấy đẹp gái nha.
Em
thấy nhìn lạ.
Nhìn
hơi lạ và đẹp ra.
Dạ, nhưng mà ai cũng vậy, nhất là với cái kỹ thuật tân tiến hiện giờ. Thành ra cái chuyện mổ mắt cườm và mổ mắt như Minh Phượng đây thì phải nói là nó nhỏ xíu à. Hồi đó mình chưa mổ thì mình sợ rồi mình căng thẳng. Nhưng mà ai cũng nói nó như là gãi ngứa một chút xíu thôi. Cái mình nói làm sao gãi ngứa được, đau muốn chết. Chưa làm gì mà đã nói thấy đau. Nhưng mà khi có thực tế làm rồi thì Minh Phượng phải công nhận với những người mà như chị em chúng ta hay theo dõi computer, hay đọc sách như vậy đó là dễ bị lắm. Nhưng mà thôi, em còn trẻ lắm, lâu lắm mới tới.
Bác sĩ có nói em là một bên nó hơi mờ mờ rồi đó, cho đó. Nên... chị cũng là nghe chị chia sẻ thì thấy
không,
là
không
một
lo
tí
nữa.
Thôi không sao gì
không
hết.
Có sao hết. Trời ơi, người như là kiến à, như là chết nhát như Phượng đây mà rồi bây giờ Phượng cái miệng tùm tước đó, thấy chưa?
Nhưng
không
mà
có gì hết.
Mừng cho chị là chị bình phục trở lại rất là nhanh chóng.
Em phải nói mừng cho anh Thiện.
Mừng cho thế.
Đỡ phải căng thẳng, đỡ phải khó chịu.
Anh chỉ thấy anh rõ hơn rồi.
Mắt anh rõ hơn nữa.
Và em thấy anh rất là vui. Rất là vui là chị cũng được bình phục trở lại nhanh chóng như vậy.
Tội nghiệp lắm. Thời gian mà Phượng chưa mổ mắt đó, mắt nó lòa lắm Phượng. Tự nhiên cái mình trở thành khiếu trọ. Thì anh cũng khiếu trọ theo.
Nhưng anh bây lo giờ, thêm cho chị. Nhưng
đúng,
mà thôi
đúng,
giờ bớt một phần lo rồi.
Cảm
ơn anh chị. Và thưa quý vị, là cho Linh một giây để mà giới thiệu đến thầy George Ocean của chúng tôi tối hôm nay, là vị khách đặc biệt. Và một lần nữa là đề tài tối hôm nay rất là quan trọng, là một vị cố vấn trong học khu Gordon Grove trở lại với chương trình lần này, nên học này là lần thứ hai thầy George Ocean trở lại với chúng ta. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề giáo dục, quý vị nhớ gọi vô đài, không những là về cái đề tài tối hôm nay là về học bổng hay là chương trình về tài trợ học vấn cũng như học bổng, nhưng mà quý vị có những thắc mắc gì quý vị cũng có thể gọi cho thầy George Ocean tối hôm nay. Mời quý vị nhớ gọi vô đài. Và George, Mr. Ocean, thank you so much for being on Radio Bolsa tonight. We are so happy that you're here tonight sharing with our listening audience about scholarship information. So please say hello to our listening audience.
Hi, good evening. Thank you so much for having me. It's always a pleasure. I love being here, and I'm excited about this interview. Thank you so much.
Welcome back, because I think you were just here recently in September.
So, probably was.
Yes. So thank you so much for... It's been a long day for you. You had many little kindergarten students that you helped part of the big event today that you have at Pacifica High School. So it's been a long day for you, but we're so grateful that you're here helping us and helping our parents understanding more about scholarship, because there's a lot of money out there, right? But you're going to be sharing with our listening audience about how to apply, where can a student apply, and some of the danger out there regarding college scholarship scam too, right?
Correct. It's a little tricky, but we'll break it down, we'll scaffold it, we'll make sure that everybody understands on how to exhaust their resources.
Yes, so thank you for being here. It's a great topic, and I share with our listening audience that with your knowledge and expertise in regards to counseling, and you know, you are able to help us or help our listening audience answer any question that they might have, not just regarding topic, but other question that they might have regarding counseling,
my
academic
pleasure.
Counseling.
Bring the questions.
Okay. Thay mình tạm dịch hai cái với chị Linh với lại thầy Ocean, là chị Linh nói hôm nay là một cái ngày rất là dài của thầy, tại vì thầy vừa mới có một chương trình rất lớn tại trường Pacifica với rất nhiều học sinh tiểu học, và hôm nay thì thầy đến lần thứ hai để chia sẻ cho chúng ta biết về học bổng cũng như những chương trình tài trợ học vấn, cũng như những cái sự lường gạt ngoài kia. Thì thầy nói là thầy sẽ cố gắng hết sức để mà có thể hướng dẫn cũng như chia sẻ với những thông tin để quý vị có thể dễ hiểu về những cái gì liên quan tới chương trình xin tiền học, tài trợ cũng như học bổng. Và chị Linh nói là thầy cũng có rất là nhiều kinh nghiệm cố vấn cho các em học sinh, cho nên không chỉ có học bổng với tài trợ học vấn không, mà quý vị cũng có thể đặt những câu hỏi liên quan tới chương trình học của các em, vì thầy cũng là cố vấn cho chương trình học của các em tại trường Pacifica.
Cảm ơn Tammy nhiều. Và xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài bất cứ lúc nào để mà đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ, 714-418-2122 cũng như là 418-2123 và 418-2125. Bất cứ câu hỏi nào về giáo dục học vấn, nhất là cho con em của quý vị bước vào đại học. Và đây là một cái chương trình rất tốt trong tối nay với thầy George Olson, cố vấn giáo dục của học khu Garden Grove, đặc biệt về chương trình bảo trợ về học bổng này sẽ giúp cho con em của quý vị và cho quý vị phụ huynh nữa để tìm hiểu thêm và bảo vệ cho con em mình. 714-418-2122 và 418-2123 và 418-2125. Và trong khi các thầy, các cô đang thảo luận thì cho phép Minh Phượng được, nếu mà có điện thoại là Minh Phượng mời liền, không phải chờ đợi. Thành ra quý vị cố gắng gọi ngay vào, càng sớm càng tốt. Vì cô Linh trong phần mở đầu đều có nói với Minh Phượng là ngày hôm nay dành hết cho các quý vị phụ huynh, cho con em của quý vị, cho niên học tới.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại thầy là, nếu được thì thầy có thể trình bày về những cái phương cách giúp cho học sinh trang trải hoặc là chi trải cho đại học. So George, can you begin by sharing with our listening audience, what are some ways to help students pay for college?
Before I answer that question, I just want everybody to understand, like fully understand, that the less the families make, the more fun students are going to be eligible for. College can be very, very affordable. And most of our students within our community, within our area, within our minority groups, do get financial aid, and they do get different scholarships. One of the ways would be applying for scholarships while being in high school. Every single high school in Garden Grove and most of the other high schools also offer local scholarships that families would qualify for, that those schools had a lot of success obtaining. So applying for scholarships while in high school, it's one method. Every single student with the financial should be applying for financial aid. And there's two different ones. There's FAFSA, and then there's the DREAM Act. The DREAM Act is more tailored for students who don't have a Social Security number. And then FAFSA would be for everybody else. And we do want kids to apply to FAFSA or DREAM Act. Keeping a high GPA to apply for different grants will be also another powerful way to obtain additional funds. For example, one that a lot of our kids do get would be the Cal Grant. And there's a Cal Grant A, there's a Cal Grant B, which is a little bit more lenient on the income cap, but a little bit more heavier in the pockets, which means more money going towards the families. And then the one that I love and the kids really do appreciate is also a work-study program. Every single school has a work-study program. It is through FAFSA, which means they could get a job while going to school on a campus. So if they're working in the media center, if they're working in the bookstore, if they're helping out a teacher, they do get a little bit more than minimum wage. And the beautiful thing about that is that their schedule is going to be flexible. So if a student has classes on certain days, they could work on times that they don't go to class. So that's a really an amazing resources that a lot of our students have. So those will be the main ones. But another way to save money is by taking college classes now as a high school student. Dual enrolled classes, concurrent enrolled classes, and AP classes. If a student passes an AP exam with the 3 or 4 or 5, it's one less class that they have to take while in college. And the same deal goes for students taking a concurrent class, going to high school and going to a community college at the same time to finish college quicker.
Để trả lời câu hỏi của chị Linh Thị, theo thầy thì trước tiên thầy muốn xác nhận để quý vị hiểu rõ là gia đình càng làm ít tiền thì cái cơ hội các em được xin được nhiều tiền nó sẽ cao hơn. Vì đa số những em mà gia đình lợi tức thấp thì cái cơ hội các em được cấp tiền của tiểu bang cũng như liên bang rất là nhiều. Và đồng thời các em cũng có cơ hội nhận được những cái học bổng dựa theo cái lợi tức của gia đình. Cho nên gia đình càng lợi tức thấp thì cái cơ hội các em sẽ được cái tiền cao hơn. Cho nên quý vị đừng ngần ngại cho các em ghi danh nộp đơn để xin tiền tài trợ học vấn. Và đại học thì các em có thể chi trả được. Và các em học sinh có nhiều cái tài trợ học vấn và học bổng để trả cho tất cả những chi phí cũng như lệ phí dựa theo cái thu nhập gia đình của các em. Thì đây là một cái vài phương cách mà thầy nói mình có thể sử dụng để mà làm sao có thể lấy nhận được tiền trợ cấp để giúp cho các em đi học. Thì cái điều đầu tiên là các em có thể xin học bổng tại các trường trung học, và thầy nói là đa số các trường trung học đều có những cái chương trình hoặc là cái văn phòng để mà hướng dẫn các em làm sao xin cái tiền học bổng. Và những cái tiền học bổng này thường thường thầy nói là các em xin sẽ có thể dễ nhận được, tại vì họ cho các em cơ hội để mà các em có thể xin những cái tiền tài trợ học bổng này. Cái thứ hai là các em cần phải điền cái đơn tài trợ học vấn, thường thường mình gọi nó là FAFSA. Thì nó có hai cái loại đơn mà các em cần phải suy nghĩ tới điền. Cái đầu tiên là FAFSA thì nó dành cho tất cả mọi người có thể điền cái đơn này. Còn những em mà không có số an sinh xã hội Social Security Number đó, thì các em có thể xin cái DREAM Act. Cái đơn DREAM Act thì này giúp cho những em không có giấy tờ cũng có thể xin tiền tài trợ học. Thì thường thường khi mà các em nộp đơn cho cái FAFSA hay là DREAM Act thì họ sẽ xét cũng như sẽ cho các em cấp tiền cho các em, thì họ cấp tiền qua những bằng cái cách là mình phải giữ cái điểm trung bình GPA cao để mà các em có thể nhận được những tiền của tiểu bang như là Cal Grant A hay B, thì những cái này họ sẽ dựa theo cái điểm trung bình cũng như cái lợi tức của các NA cấp cho các em. Và những gia đình có lợi tức thấp thì lại được hưởng thêm thêm nữa là các em có thể làm, nó gọi là work study. Thì các em work study có nghĩa là các em vừa học vừa làm ngay tại cái trường các em đi học. Thì thường thường tất cả các trường đại học đều có cái chương trình này để các em làm để mà kiếm tiền thêm. Thì cái chương trình vừa học vừa làm tại trường này thường thường nó trả cái giá mức lương tối thiểu, đó là minimum wage mà tối thiểu của mình. Và cái lợi là được vừa đi học vừa đi làm tại trường là họ sẽ đi theo cái thời khóa biểu của các em. Có nghĩa là hôm nào các em không có lớp thì ngày đó em mới có thể mới sắp xếp đi làm trong trường. Thì các em có thể làm trong thư viện, trong các phòng thí nghiệm hoặc là hỗ trợ giáo viên. Thì những cái điều đó các em đều được trả qua cái chương trình gọi là work study, qua cái chương trình FAFSA mà các em nộp đơn để hội đủ điều kiện. Và một cái nữa là thầy cũng có nói là một cái nữa là mình cũng có thể chi trả cho trường học được. Nếu mà mình lấy những cái lớp học bây giờ, hiện bây giờ các em có thể vừa học trung học và vừa học đại học cộng đồng cùng lúc để có thể lấy tín chỉ cho khi các em lên đại học cho những cái môn thưởng thức. Thì thí dụ như các em lấy những lớp AP là những cái môn mà cao cấp đó, thì những cái môn đó thí dụ khi cuối năm mà em thi được 3, 4 hay 5 trên cái bài thi thì các em sẽ được tín chỉ cho cái đại học của cái môn đó. Thì khi mà nếu em lấy nhiều lớp AP tại trường hoặc là em đã lấy những cái lớp trong đào cộng đồng rồi và được những cái tín chỉ đó, thì những cái môn thưởng thức của em khi các em lên đại học các em có thể rút ngắn thời gian lại và học ít lớp lại, thì cái tiền trả cho đại học nó sẽ bớt lại cho các em. Thì đó là những điều mà thầy những cách mà các em có thể làm để mà có thể chi trả cho đại học là tiền tài trợ học vấn, những cái tiền học bổng cũng như tiền của tiểu bang liên bang, và đồng thời các em học những cái lớp trước để các em không cần phải lấy khi mà các em lên đại học, thì nó bớt những lớp đó, thì mình bớt chi tiền cho những cái lớp mà mình đã học xong khi mình còn ở trung học.
Dạ, cảm ơn Tammy. Thưa quý vị, thì thầy George Ocean vừa chia sẻ với chúng ta là những cái phương cách để giúp cho con em của chúng ta trang trải cho những cái học phí trên đại học. George, thank you so much for sharing with our listening audience and with our students, because we do have students listening to the program as well regarding some of the ways that student can pay for college. Can you provide us with some updates about, because you mentioned about one of the way is for student to apply or financial aid, which is filling out or completes a FAFSA application for a student with social security number, and then for student who don't have a social security number, they still can apply, but they will use the Dream application, right? So can you provide us with some updates regarding the 2024-2025 application, the financial aid application, especially for the high school seniors or parents that have a child who's currently in a senior in high school? Can you just provide us with a couple of updates on that?
FAFSA changed. It changed a lot. It's 100% online. It's a lot faster to complete. Your typical FAFSA application in the past would take about 40 minutes to finish. Mm-hmm. With the new FAFSA, that's going to open up. It's not open yet. It won't open up until January 1st. And then the deadline is April 1st. And it's designed to be done within 20 minutes. They pretty much cut the application in half. They pretty much merge all mm-hmm. the information from the IRS documents onto the application. So it's designed to be friendlier. It's designed to be quicker. And it's designed to be completed by folks who have not completed a FAFSA before. So an unexperienced person would take close to 20 minutes from the training that we received to complete the financial aid application.
Thầy nói là cái đơn FAFSA cái cho năm niên khóa 20, 24, 25 thì nó đã thay đổi rất nhiều và rất là nhiều sự thay đổi. Và bây giờ điền đơn pháp xa là mình điền đơn trên mạng, và nó nhanh hơn và nó lẹ hơn. Thì hồi trước đó thì khi mà điền cái đơn pháp xa đó thì thường mình cần tới 40 phút để làm điều đó. Nhưng bây giờ cái đơn mới này họ chưa có mở ra, một tay tháng giêng họ sẽ mở ra và họ sẽ đóng vào một tay tháng tư. Thì cái đơn pháp xa này họ cắt một nửa, cho nên nửa giờ, cho nên chỉ có cần 20 phút để mà điền cái đơn này thôi. Thì họ cắt một nửa thời gian ra và họ mang tất cả những cái thông tin về thuế vụ của mình từ IRS và họ chuyển vô cái đơn của mình, cho nên họ sẽ giúp cho những người chưa biết điền đơn hoặc là không hiểu cách điền đơn như thế nào rất là dễ để mà điền đơn, và thường thường chỉ tốn có chừng 20 phút để mình hoàn tất cái đơn này.
Dạ, và thưa quý vị, Minh Phượng thấy trên đường dây điện thoại đã có thính giả gọi vô, thành ra xin phép các cô cho Minh Phượng được mời ngay. Trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng, và cùng quý thầy và cô ở trong phòng VM Minh Phượng gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng 418-2122. Hello.
Dạ, chào quý vị. Dạ. Dạ, cho tôi có câu hỏi là tôi có cháu năm nay nó chuẩn bị lên đại học á, nó 18 tuổi, mà gia đình chúng tôi đang ly dị, thành cháu nó ở với tôi, nhưng mà ông chồng cũ thì vẫn cẩn cởi tiền nuôi nấng. Như vậy thì thuế má khai sao nếu mà tôi không có lợi tức cao thì có lợi cho con tôi hơn, hay là có cần phải chi tiết tài chính của ông chồng cũ của tôi? Xin quý vị giúp giùm ạ.
Dạ vâng, câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chị rất là nhiều. So George, her child is currently a high school senior. Mom is in the is already divorced. So the child does receive child support from dad. And so family is low income. And so does she need to provide, the child live with mom? Does she need to provide parent, the dad, financial information as part of this financial aid application?
If the mother claimed the student on the 2022 tax returns, then yes, she would include him on the financial aid application. So even though they're divorced, it depends on who claims the student. And what FAFSA does, they go back 2 years. 2 years from the fall date that they're going to start. So if the mom claimed the student in 2022, then it will be her information that goes into the application. And if they're low income and if it's a senior, the senior is going to be able to apply after the holidays, January 1st. And he has to be done with the application by April 1st. And if mom claimed them on the taxes 2022, then she will have to put her information and it will be merged from the IRS portal.
Theo thầy, thưa chị, theo thầy thì nếu, tại vì cái đơn pháp xa đó nó đi ngược lại 2 năm trước, có nghĩa là 2022, thì nếu như lúc đó chị trên giấy thuế chị khai chị là người nuôi em trong cái đơn đó, thì họ sẽ lấy cái thông tin của chị chứ không phải chồng của chị trên cái giấy 2022 đó. Thì có nghĩa là nếu mà trên cái nó sẽ lấy cái giấy thuế từ sở thuế, từ IRS đó, của 2 năm trước thưa chị, chứ không phải bây giờ, là 2 năm trước. Cho nên nếu mà 2 năm trước chị trên giấy thuế chị khai chị là người nuôi nấng bé và gia đình lợi tức thấp, thì em có thể nộp đơn bắt đầu từ tháng 1 dựa theo cái chi tiết của giấy khai thuế là năm 2022, và cái hạn chót để mà nộp đơn là 1 tây tháng 4. Em không hiểu chị, anh ghi ra rõ không chị?
As long as she provides more than 50% of the student's income, she'll have access to work study, she'll have access to the Cal Grant, she'll have access to the Pell Grant, and she'll even have access to loans if needed. But if she did provide more than 50%, Then yes, she would definitely put her income information on the FAFSA application.
Nếu như mà chị cung cấp chỉ có 50% cái phần nuôi nấng con chị thôi đó, thì em có thể hội đủ điều kiện để vừa đi học vừa đi làm tại trường. Em cũng có thể hội đủ điều kiện cho Crown Grant là tiền tiền cấp trợ cấp của tiểu bang, Pell Grant là tiền trợ cấp của liên bang, hoặc là loans có nghĩa là tiền vay nếu mà cần thiết. Còn nếu như chị trợ cấp cho em trên 50% trên 50% nuôi em, thì chị cần phải có cái thông tin của chị cho trong cái chi tiết về về thuế của chị trong cái đơn của bé.
Yeah, yeah. Nói vắn tắt là giống như là tiếp theo lời Tammy đó, là nếu mà gia đình chị là người nuôi em và em ở với chị đó, thì có nghĩa là không cần cái giấy khai thuế của bố của em, nhưng mà chỉ có cần cái giấy khai thuế của chị thôi. Tuy là bố có cung cấp cái tiền trợ cấp về child support đó chị. Đó, nói vắn tắt là
chị là không có khai gian nếu mà ông vẫn gửi tiền hàng tháng luôn.
Dạ, dạ.
Mà ông khai thuế hàng năm là ông cấp dưỡng thì như vậy mình không có khai gian hả thưa quý vị?
Dạ không, tại vì nhưng mà khi mà chị khai thuế đó là chị có khai em vô chung không?
Dạ thưa, hình như ông với tôi khai chung nên ông cũng muốn lấy ra, ông cũng muốn lấy credit nên ông cũng khai là ông cũng đóng tiền cho nó.
Dạ.
Và chị
để tôi bàn lại với ông coi cái nào lợi hơn cho con, thì để tôi bàn lại với ông. Tôi cũng không nắm rõ vấn đề lắm, nhưng mà
nếu mà
thưa
khai,
quý vị nói
chỉ trong một người khai thôi chứ hả? Nếu mà khai chung có nghĩa là hai người hẳn là
Tôi khai cho đứa nhỏ, nhưng mà cái tiền hàng năm ổng cho đó, thì tôi sợ ổng khai là ổng có cấp dưỡng là ổng vượt trừ, miễn trừ gì đó.
Dạ, cái đó nó không ảnh hưởng gì hết á, cái tiền trợ cấp nó không ảnh hưởng. Dạ, tại vì bé ở chung với chị thì cái mẫu đơn xin tiền tài trợ học vấn đó, thì là chị sẽ cung cấp những cái chi tiết về khai thế của chị vô trong đó, họ sẽ dựa vô cái lương hàng năm của chị. Dạ.
Vậy thì rõ ràng rồi. Dạ,
yeah.
Thì cảm ơn quý vị.
À, chị đợi chút nha, tại thầy Ocean muốn xác nhận là khi mà chị nộp cái đơn FAFSA là họ coi cái giấy khai thuế năm 2022 chứ không phải bây giờ nha chị. Và em không biết là cái ly dị của chị nó xảy ra lúc nào. Nếu nó mới recently xảy ra, nó mới xảy ra đó, thì cái giấy khai thuế họ không có nhận cái giấy khai thuế bây giờ, mà họ nhận cái khai thuế từ năm 2022. Có nghĩa là người nào mà claim em, người nào mà nói là nuôi em trong cái giấy khai thuế 2022 đó, là họ dựa theo cái đó đó thưa chị.
À vậy bắt đầu cái gì 22 thì cái giấy tờ vẫn còn dính trong 22 hay chưa xong ấy.
Đúng,
vẫn còn.
Tại vì họ nhìn cái đơn giá khai thuế 22 dạ, chứ không phải cái
họ đi ngược lại 22.
Dạ.
Dạ, dạ, hiểu rồi. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào cho Radio Bonsa. Và tiếp nối, Minh Phượng xin mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây điện thoại 4182122 lên tiếng cùng với quý cô và thầy Ocean. Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng. Hello. Hello. Dạ, 4182123.
Hello.
Dạ, thưa chào anh. Dạ, mời anh.
Dạ, chào chị Minh Phượng, chào thầy và chào các cô ạ. Hồi nãy em có nghe vấn đề mà cháu nó học ở high school mà nó lấy cái lớp AP. Thì em có câu hỏi là em có cháu nó đang học lớp 10. Nó đang lấy cái lớp Calculus AP và World History AP. Vì cháu nó sẽ plan nó là năm tới nó vẫn lấy những lớp AP. Thì câu hỏi của em là những lớp AP đó là cái credit cho college, thì cháu nó lấy những cái lớp đó ở trong high school, hay là cháu nó phải lấy những cái lớp để ghi danh của cái trường college nào để được điểm những cái lớp đó?
Ok.
Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì là thầy nãy thầy có nói về vấn đề học bổng nên apply từ ở lúc high school, thì cháu nó sẽ apply từ lớp 10 hay 11 hay lớp 12 vậy ạ?
Dạ.
Em có hai câu hỏi đó.
Dạ vâng.
Em xin hỏi nha.
Dạ. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Câu hỏi rất là hay. Cảm ơn quý vị. Cứ tiếp tục gọi vô đài Radio Bosa ngay bây giờ thưa quý vị. Tại vì chương trình của chúng tôi vẫn còn khoảng 30 phút nữa, và dành riêng cho tất cả những quý vị nào mà có con em
đôi khi đang học ở trung học hiện tại và cần phải biết những cái chi tiết này để giúp đỡ cho con em. So George, he has a child who's currently in 10th grade taking calculus AP and world history AP as well. So maybe you could just really share with our listening audience about how would student receive AP, college credit taking these AP class. Okay, so the students are taking these AP classes in high school. These are college class taking at the high school, but how would student be able to receive college credit? What does the student needs to do to get college credit?
First of all, congratulations to the sophomore, because taking two AP classes at such a young age is pretty remarkable. It's pretty impressive. And colleges are going to love his student. The way you transfer your AP credit into a college is that you have to make sure you first pass the exam in May. Every college functions a little bit different depending on the major that they're applying to. So a 3 would be a passing score, a 4 would be a better score, and then a 5 would be the highest score that you get in the AP exam. Once the student gets admitted to the college where they're going to be for the next 4 years, during that summer, the student has a platform. They'll go onto the college board profile and forward their score report to the college. And that's where admissions will grab those scores and see if it's a passing score and give them credit for the ones that they do pass. But to start, two classes in the 10th grade that are AP, it's remarkable. So you make sure you congratulate your student, because that's pretty impressive.
Thầy nói trước tiên là chúc mừng anh cho một em học sinh lớp 10 mà lấy cả hai lớp AP, thì đó là một điều rất là xuất sắc. Và thầy nhắc là anh nên chúc mừng em và khen em. Thì về cái câu hỏi của anh là làm sao mà college, làm sao mà các trường đại học nhận được cái điểm của em, thì để mà chuyển cái tín chỉ đó lên đại học, thì khi mà các em lấy cái lớp AP đó trong tháng 5, họ sẽ có những cái ngày mà các em lấy những cái bài thi AP, thì để các em chuyển những cái điểm đó lên trên đại học, em cần phải lấy cái bài thi AP vào tháng 5. Thí dụ em học calculus AP thì em lấy cái bài thi AP cho cái lớp đó. Và khi em lấy cái bài thi đó, thì khi mà em đậu số 3 thì có nghĩa là em đậu, số 4 là là tốt hơn, và số 5 là cái điểm cao nhất. Thì khi, một khi mà em thi cái bài thi đó, thì ở trong College Board là cái nơi mà cho các em thi đó, họ sẽ giữ những cái điểm đó, và trong cái mùa hè đó em có thể lên cái trang mạng College Board đó, và em chuyển những cái điểm này qua cái trường đại học mà các em ghi danh, để họ thấy được đây là những cái điểm mà em đã thi và em đã đậu những cái lớp này. Thì đó là cách mà họ thấy, tùy cái ngành nghề em lựa chọn, thì họ sẽ thấy những cái điểm này và họ sẽ xác nhận là em có đủ điều kiện, hoặc là em có hoàn tất được cái lớp này qua cái điểm AP đó. Thí dụ như AP Calculus mà em đậu được 3 điểm, và trong cái major hoặc là cái nghề em chọn đó, nó có cái lớp Calculus AP này là một cái điều kiện để vô. Thì thí dụ họ thấy 3 thì họ thấy là ok, có nghĩa là em đã hoàn tất cái lớp họ đòi hỏi rồi, thì cái tín chỉ đó họ lấy. Nhưng mà chỉ có khi mà em thi đậu 3, 4 hoặc 5 thì những cái điểm này nó mới chuyển lên đại học để mà lấy tín chỉ, thưa anh.
Yeah.
Okay. Second question to his second part to his question has to do with scholarships. So can you explain real quick about what is scholarship and when can student apply for scholarship?
A scholarship is free money. Money that they don't have to pay back, and students could apply as early as 5th grade. The younger the student is, the harder it's going to be. The easiest way to get the scholarships is to apply to the different endowments that the college has to offer, and applying to the ones that your high school has available. If your high school has it available, it's because it's a common practice, it's the best practice, and they have experience on obtaining those specific local scholarships. And the same deal goes with the colleges. Colleges have their very specific money that they pass out to certain students depending on their major, what they want to study, their demographic background, if there's any disabilities. It just all depends. There's scholarships for so many different students.
Thưa anh, học bổng là tiền miễn phí và tiền miễn phí các em có thể xin và các em có thể xin sớm nhất là lớp 5 cũng có thể xin được. Nhưng mà nó càng nhỏ thì nó càng khó để xin hơn. Nhưng mà khi các em lên trung học thì các em nên thường thường các văn phòng hay họ hay có một cái phần mà về học bổng đó thưa anh. Thì khi mà ở trung học mà họ có những học bổng mà các em xin á thì thường thường á họ có kinh nghiệm, họ lấy những cái học bổng mà họ chắc chắn là những em có thể xin được và có thể xin được. Cho nên các em nên vào văn phòng để mà coi những cái học bổng đó và xin từ những cái học bổng tại trường của mình để họ có thường thường họ cho những trung tâm lân cận và đại học cũng vậy. Khi mà họ đưa ra những cái học bổng thì thường thường họ đưa thí dụ là cái ngành nghề đó mà em lựa chọn là như thế nào, hoặc là họ có những cái đòi hỏi riêng, thí dụ em bị khuyết tật cái này và học bổng này cho em là vì em khuyết tật, hoặc là em có những cái khiếu này và họ cho một cái, cho nên tùy cái học bổng mà mình xin nó thích hợp với mình hoặc là nó đòi hỏi đúng cái điều kiện của mình thì mình xin theo cái đó. Và thầy đề nghị là mình tới văn phòng trường và vô cái văn phòng và về học bổng đó thì những cái người cố vấn có thể hướng dẫn em xin những cái đó. Tất cả là tiền miễn phí cho nên mình không cần phải trả lại, cho nên nếu mình xin được là tốt trong cái việc học của các em.
To add to that question, the higher GPA that the student has, the more scholarships the student's going to have access to. If the student is involved in two AP classes in the 10th grade or extracurricular activities or sports, they're going to have more resources to different scholarships because they're going to be more well-versed. And especially if they have a higher GPA with sports, with extracurricular activities, the more involved they are with their community, the more access to different scholarships they're going to have in front of them.
Và thầy muốn bổ túc thêm là cái điểm trung bình của mình càng cao thì cái cơ hội mình xin học bổng nó sẽ cao hơn. Và không những điểm trung bình không, thí dụ một em giống như anh nói là học mà lớp 10 mà học hai lớp AP thì em qua cái hai cái lớp AP này em cũng có mở thêm cơ hội để mà nó có những cái liên quan tới những cái môn học của em để em có thể xin học bổng, hoặc là em có tham gia ngoại khóa, những sinh hoạt ngoại khóa thể thao, hoặc là giúp đỡ trong cộng đồng. Có nghĩa là càng có những cái sinh hoạt nhiều và những sinh hoạt đa dạng thì cái cơ hội của em tìm những cái học bổng thích hợp với các em nó sẽ dễ dàng hơn. Nó càng mở cửa cho em có nhiều cơ hội hơn để mà xin những cái học bổng khác nhau, tại vì em sinh hoạt đa dạng cho nên em sẽ có nhiều cái cơ hội có những cái học bổng khác nhau mà nó liên quan đến em để em có thể xin. Và cái điểm trung bình càng cao thì mình càng có cơ hội hơn.
The ones that we can do now that the 10th grade student or 9th grade student or 11th grade student can do, the one that's like the really good search engine would be fastweb.com. And then the other one would be Big Future by the College Board. So those two different websites will give you specific questions on a little bit more specific to your student. And those two websites will kind of just generate every single scholarship that pertains to your student and their specific needs. So you'll answer some survey questions, and depending on what your response would be, they would release scholarships within your area that are best practice that students have access to based on how you answer those specific questions.
Thầy nói cái điều tốt nhất mà các em lớp 9, lớp 10, lớp 11 có thể làm bây giờ là hai cái trang mạng mà các em có thể vô để mà tìm về học bổng là fastweb.com. George? Fastweb.com?
Correct.
And bigfuture.com?
Big Future is through the College Board.
To College Board. Okay, hai cái này nó là hai cái trang mạng. So, một cái là fastweb.com và Big Future thì nó kết nối với lại College Board. Thì nếu mà không rõ ngày mai anh có thể gọi cho Tammy với Linh và có thể đưa anh cái website nó rõ ràng hơn ha. Các em có trong cái hai cái trang mạng này các em có thể lên để mà trả lời những câu hỏi liên quan tới em. Về những cái sở thích của các em cũng như những cái gì mà sự cần thiết của các em. Thì qua hai cái trang mạng này khi mà em trả lời cái bản thăm dò hoặc là những cái câu hỏi thăm dò đó thì họ sẽ cung cấp cho em một cái danh sách của những cái học bổng mà nó liên quan tới em và nó thích hợp với em và nó nó đáp ứng cái nhu cầu cần thiết của em khi mà em trả lời những cái câu hỏi trong hai cái trang web này, để mà họ hiểu rõ về em, về cái sự riêng tư của em. Cho nên em có thể lên hai cái trang mạng đó và điền cái bảng thăm dò, thì sau đó họ sẽ đưa một danh sách của các học bổng trong khu vực của em và thích hợp với em để em có thể nộp đơn xin những cái học bổng đó, thưa anh. Và anh có thể gọi cho văn phòng ngày mai, anh để tới cuối giờ chị Linh đọc số điện thoại, thì Linh và Sam có thể cho anh cái trang mạng ngày mai ha.
Just to help the parent just be a little bit better organized, because it sounds like this student is very, very, very invested and involved. Our recommendation would be for the parent to help the student create a binder with every single award, every single activity, anything that they're receiving in the classroom would be very, very beneficial. If that student could already start writing essays, more personal insight responses to different scholarships, the more money that's going to come towards his way. And another powerful technique that the family could use is have a brag sheet. And what a brag sheet is pretty much like a list of everything the student's doing, and they'll give that brag sheet to the recommender, to a teacher, to a coach, to a counselor, to a principal. And that brag sheet would help that person write a more personalized letter recommendation. Every single scholarship out there is going to pretty much want a letter recommendation in regards to that student's character. And that would also determine if they're going to get that scholarship. So keeping it organized in a binder, organizing all their activities, reaching out to the teachers, and having a brag sheet with more information about the student so the teacher could write a little bit more about them would be very, very beneficial for the family.
Thưa anh, thì thầy thấy là hình như đứa bé này rất là cố gắng và rất là cố gắng học hành. Cho nên thầy nói là mình nếu được thì mình có thể làm cho nó gọn, thu xếp cho các em, giống như sắp cho em, nó có cái chương trình đàng hoàng, là thầy nói là mình cho em một cái binder, có nghĩa là một sắp hồ sơ mà em ghi tất cả những cái thưởng, giải thưởng, những cái giấy khen, những cái bài trong những cái giấy khen, những cái khen thưởng trong lớp học, những cái sinh hoạt ngoại khóa, những cái gì mà các em làm mà nó cho thấy em là một học sinh đa dạng, và tất cả như vậy mình bỏ trong một cái binder, một cái tập. Và nếu được em cũng có thể bắt đầu tập viết personal essay, có nghĩa là mình viết viết luận văn về mình, tại vì khi mà em nộp đơn cho đại học họ cũng đòi hỏi những cái đó. Và đồng thời em cũng nên có một cái brag sheet. Cái brag đây có nghĩa là mình tự khen mình nói về mình, là coi như em phải trong cái đó em liệt ra hết những cái tốt, mà những cái việc tốt em làm, những cái môn học em học giỏi được, hoặc là những sinh hoạt mà em làm ở trong cộng đồng, mình ghi ra hết những cái đó và mình đem cái này đến cho những giáo viên, những hiệu trưởng, những người huấn luyện viên, những cái người mà biết đến em và em đã tham gia những sinh hoạt đó, và họ sẽ viết một cái thơ đề nghị về em, tất cả những cái gì mà tốt về em, em tham gia sinh hoạt như thế nào và em làm những gì tốt như thế nào. Thì khi trường đại học họ xem cái đơn của em mà họ nhìn được một cái thư đề nghị quá tốt như vậy thì rất là nhiều trường đại học muốn nhận em và đồng thời cũng sẵn sàng cấp học bổng cho em. Cho nên khi em xin một cái học bổng nào, những cái thư đề nghị này sẽ giúp cho em cái cơ hội đạt được cái học bổng nó sẽ cao hơn. Cho nên thầy nói là mình nên thu gọn lại và sắp xếp bài vở em lại và bỏ vô một cái binder, một cái tập, và mình có mình đặt nó là cái brush, là mình tất cả những điều tốt về con mình để trong cái binder đó, và khi mình đến gặp một cái giáo viên hoặc là một người cố vấn, mình nhờ viết một thư đề nghị để vào một trường đại học nào hoặc là một cái học bổng nào, thì họ có sẵn đầy đủ chi tiết để mà họ ghi về cho mà nói về con mình cho cái học bổng đó hoặc là cái trường học đó, thưa anh.
Cho em hỏi lại một câu hỏi, lúc mà cái AP đó chị, thì cô cái credit cho college, nhưng mà tại bây giờ cháu nó chưa chọn cái đại học nào hết, thì những cái credit đó khi mà vô cái college board đó thì mình chưa biết chọn cái trường nào, cho nên mình chưa có chuyển điểm về, thì họ sẽ giữ cái đó tới khi nào?
Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Và Linh nhìn thấy là chị Minh Phượng nói là quý vị cứ tiếp tục gọi vô đài và quý vị đừng có cúp nha, cứ kiên nhẫn chờ đợi những cái kiên nhẫn chờ đợi để cho thầy George Ocean có thể trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. So his other question has to do with his son is only a sophomore right now. So AP College Board will hold on to the, let's say that he's taking his AP exam this May, he received a really good score, 4 or 5, right? So then right now he doesn't know what college he's going to be applying. So how does College Board hold on to these, what is the process? How did they hold on to his result? And then how would they know, how would his son know where to, how to submit this AP result?
How long does it hold?
It holds it for forever. It stays in their portfolio, stays on their account. And there's students in the eighth grade taking AP exams, and they still hold. It doesn't go away. The other question that's very, very difficult for me to answer is what college does a student pick in the 10th grade? And it's very, very, very premature to ask that question, only because we don't submit the college applications until their senior year. What the family can do is explore, tour different colleges, search some safe schools, search some reach schools, search fair schools. They're very, very different. And the bottom line is we want to make sure kids are getting a higher education in a school where they're going to be comfortable, appreciated, and continue their success. So sometimes students go into a college and they realize that this is not the right college for me. So we highly, highly, highly encourage that they do college tours to explore the campuses. But in regards to, like, what happens to my AP score after I take it, it stays. It's locked in. And the truth of the matter is that it gets locked in, and by their senior year, College Board does release different awards depending on how many different AP exams they pass. And there's different merits that they get through the College Board, so it doesn't get erased. It stays there they're permanently. And the cool thing is, the most impressive thing is that if a student gets a 1 or 2, they're not going to release that score. They're only going to release the 3s, the 4s, and the 5s. A 3 is equivalent to a C, a 4 is equivalent to a B, and then a 5 is going to be an A.
Và để trả lời câu hỏi của anh, thì College Board họ sẽ giữ cái điểm đó mãi mãi anh. Những em mà lớp 8 mà thi AP vẫn có thể, năm lớp 12 vẫn có thể nộp những cái điểm đó vô, tại vì họ không bao giờ mất hết. Thì thầy nói là cho năm lớp 10 thì dĩ nhiên để mà chọn một cái nghề thì nó quá sớm để cho các em mà chọn. Nhưng mà thầy khuyến khích là phụ huynh nên dẫn các em đi thăm viếng tất cả các trường khác nhau, tốt, trường xấu, trường dễ vô, khó vô, trường giàu hay là gì. Tất cả những gì mình nên viếng thăm những trường đó để mình coi có thích hợp con của mình hay không. Cái trường đó có thể làm cho em học được thành công và tiếp tục thành công hay không. Thì thầy nói nhiều em đến một cái trường nào đó rồi cảm thấy nó không thích hợp cho mình, cho nên ở cái năm lớp 10 này thầy khuyến khích mình nên đi xem tất cả các trường để mình biết cái trường nào thích hợp với con mình. Và đặc biệt về những cái bài thi AP đó, thì khi mà họ đưa những cái điểm này ra cho đại học đó, thì họ không bao giờ đưa những cái điểm thấp 1, 2, và họ chỉ đưa điểm từ 3, 4, 5 trở lên thôi. Thì điểm 3 là con C, điểm 4 là con B, và điểm 5 là con E. Thì thầy nói những cái điểm, những cái khi mà mình thi đó, những cái điểm của mình nó locked in, có nghĩa là nó khóa lại. Và khi mà đến lúc đó, thì họ sẽ đưa ra những cái học bổng khác nhau dựa theo cái điểm của con, của mình, hoặc là cái khả năng của con mình khi mà em thi những cái bài thi AP đó. Cho nên anh đừng ngại, họ không bao giờ xóa cái điểm của bé khi mà ở trong College Board, thưa anh.
Rồi em cảm ơn cô mà mấy cô và thầy nhiều, và em cảm ơn chị Minh Phượng.
Chúc mừng anh với lại cháu. Và bây giờ thì cảm ơn anh đã đặt những cái câu hỏi mà nhiều khi các quý vị phụ huynh cũng tương tự để muốn hỏi, đặt những câu hỏi này. Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng rất là cảm ơn với các quý vị, hai quý vị đã chờ đợi từ nãy giờ. 714-418-2122 lên tiếng Bà Minh Phượng cảm ơn sự kiên nhẫn của thính giả. Bà xin gửi lời kính chào vị thính giả. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. À. Đó, Phượng còn nghe giọng Phượng luôn nữa. Dạ, xin mời ạ. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả. Dạ, rồi, xin mời chị đặt câu hỏi.
Dạ. Dạ, em kính chào chị với lại thầy. Em muốn hỏi câu hỏi là ví dụ như những cái bé mà nó muốn lấy cái những cái khen thưởng để mình đưa vô cái tập hồ sơ của nó, thì nó lấy những cái tờ giấy khen thưởng nó từ lớp nào hả chị? Và khi nào thì mình nộp cái bài luận văn viết về mình đó thích hợp nhất? Và những bé mà lấy AB đó thì nó, ví dụ nó không lấy AB nhưng mà cứ học bình thường vậy cho tới lúc mà nó thi đại học đó, thì cái đó nó làm nó có cái sự khác biệt gì nhiều không so với những đứa lấy AB hả chị ha? Với lại cái hỏi cuối cùng của em là thí dụ những bé học ở cô lẹt đó thì nó có cái bằng cấp khi nó ra đó nó có khác biệt với những bé đi thẳng lên University không chị ha?
Dạ, dạ. Mời cô Linh.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Linh Hiểu. Cái câu hỏi số 1, số 2, cái câu hỏi số 3 là về AP. Chị lặp lại cho Linh một lần nữa thưa chị.
Ồ, tức là em muốn hỏi những bé nó lấy AB từ năm lớp 9, lớp 10, 11 gì đó.
Dạ.
Thì so với những bé không lấy AB thì bé nó có cái sự khác biệt như thế nào?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. So she has four questions. So can you talk about, because you mentioned that, you know, do a black sheet, right? When the student or apply for scholarship, and include the awards. Are we talking about awards at the elementary level, awards at the junior high school? So when do those count?
The relevant ones, the ones that are current, the ones that are in high school.
Okay. And then the second question has to do with the personal insight question. So when is a good time for students to start writing those PIQs questions for college?
10th grade would be fair. 11th grade would be important. 12th grade would be pushing it last minute. And the biggest thing about PIQs, you have to talk about an experience, what you learned from that experience, and how you're going to utilize that experience to be a better student for the major, for the career, or for your just well-being.
And then the third question has to do with, can you share about student who are taking AP versus student who might not be taking any AP classes at all? How will they prepare for college if they're not taking any of the AP exams? Student taking AP exam in the high school, at the high school, and student who are not taking any AP exam, AP classes at all?
They're not required, but the AP courses, because they're not a high school class, they're more rigorous than that. They're at the high school, they're at the college level. The beneficial part behind that is that the AP classes are going to be weighted. So it's going to be one additional point. So when parents hear of students getting a 4.3, 4.4, it's because that student has taken some AP classes. Do colleges prefer AP classes? Of course, because they're going to be challenging themselves. They're going to be reading a lot more. They're going to be doing college work at a very young age. But it is optional. It is optional. We do recommend it. But a student could still be admitted to a UC, to a private school, to a Cal State, if that student's never taken an AP class. It just makes them more desirable. It only pushes the college application forward, and they'll have more admission offers if they were successful in it. But if they're going to struggle and not have a respectable grade in the class, it's better for them to take the traditional non-AP, non-honors track. Mm-hmm.
Last question.
Yes. Go
last
ahead.
Question. You ready, Tammy?
Yes.
Last question has to do with.
Sorry, Tammy.
Community college versus four-year university. What is the difference? Are there benefit to the community college versus the four-year, or more benefit to the four-year versus the community?
I really like this question a lot.
I'm sorry, Dylan, what was the question?
Community college versus four-year university. Oh,
okay. So a community college, every single community college, every single Cal State, every single UC, every single private school out there, their very first 2 years are going to be general ed. Year three, year four is when students start working on their upper division courses, when they start working towards their major, their specific career. What's the difference? Community colleges are going to be free. And students could transfer after their second year of completing a full-time schedule into a four-year college, and they'll save the family tuition. It's going to be 2 years that they have remaining. But it's community college route is open for everybody. And the beneficial part of it is that it's going to be 100% free as long as they submit a FAFSA application. So if they're not admitted to a four-year college, they could go to a community college and transfer.
But the recommendation is if the student meet all the requirements, the recommendation is if they could go to straight to a four-year?
If it's affordable, yes, yes, yes. Mm-hmm. There's more success for students going to a Cal State or a UC because they're going to school with students at that same age level. They have more resources for that particular kid. They can stay on campus. A community college is a little bit different. The ages are very, very different. And they're going to have more of a...
Like you say, every student qualified to go to community college.
Everyone qualifies.
Not every student qualified for the Cal State or UC. And that there's data out there that, I mean, there's beneficial to community college, but also sometimes it does take longer for a community college student to complete their four-year degree.
That's correct. It's really, really difficult for a student to finish a community college within 2 years. And the biggest difference is community college will have everyone being admitted. Mm-hmm. Cal State's will have a 2.5 and above being admitted. A UC will have a 3.0 and above to be admitted. And privates kind of function differently. But everyone will qualify to go to a community college. And because of the California Promise, it would be free, but it's very difficult for the student to get those courses because those classes do get filled up pretty quickly.
And California Promise, just to clarify, for low-income family?
For everybody. Everyone that has a financial aid or Dream App application submitted.
So it's not based on income?
Not on income.
Mm, okay. Good to know. Thank you.
And then another thing that I wanted to add, because we are talking about scholarships. I am so sorry, Tammy. But please, please, please be aware that if a scholarship organization is charging you.
Can I tell you
it
that?
It might be a scam.
Okay. We're off topic, that one. So I'd rather you focus on that one, on the next one.
Okay.
Thank you. Để trả lời 4 câu hỏi của chị. Để em kiếm 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên chị Linh là... chị Lan, câu hỏi đầu tiên.
Câu hỏi đầu tiên là về về cái awards á, về cái awards nào
được cái break sheet á, chị muốn biết là cái lớp nào thì được, thì thầy nói relevant có nghĩa là cái lớp mới nhất là cái lớp mà những cái lớp mà các em được thưởng trong lúc các em học trung học chứ không phải những lúc tiểu học, thì cái đó quá xa vời, cho nên những cái lớp hiện tại bây giờ các em đang học trung học thì đó là những cái bằng thưởng mà các em được, thì những cái lớp đó, chứ bây giờ không có những cái lớp thấp hơn thì nó không cần thiết. Và cái thứ hai là về cái việc mà mình viết cái luận văn riêng của mình đó, thì này thầy nói tốt nhất mình bắt đầu từ năm lớp 10. Lớp 11 thì ok, nhưng mà lớp 12 thì hơi trễ để mà em tập viết những cái bài đó. Nhưng mà thầy muốn xác nhận là khi mình viết cái bài luận văn đó, mình phải viết một cái kinh nghiệm mà nó xảy ra trong đời của mình, và mình học hỏi được gì từ cái kinh nghiệm đó, và qua cái kinh nghiệm đó mình đã thay đổi được gì, đã thay đổi gì, hay là đã làm mình tốt hơn bằng cách nào, hoặc là để làm đã làm cho mình thành một học sinh tốt hơn như thế nào. Thì cái bài đó nó phải có mang một cái ý nghĩa như vậy, là mình đã học được một bài học như thế nào, chứ không phải mình viết đại bất cứ một cái gì về mình, mà phải là một cái kinh nghiệm mình trải qua và nó đã thay đổi mình như thế nào. thì cái bài luận văn đó nó mới đủ mà sức mạnh để mà nó giúp cho mình trong cái đơn của mình. Và cái câu hỏi thứ hai là chị nói cái lớp AP hay là lớp thông thường thì nó như thế nào? Thì để một em hội đủ điều kiện để vào đại học, không nhất thiết em phải lấy những lớp AP. Dĩ nhiên họ đề nghị các em nên lấy những lớp AP, tại vì những lớp AP đó là những lớp mà những em trung học lấy, những cái lớp mà ở cấp đại học các em phải học, cho nên những lớp này nó sẽ khó hơn và nó sẽ gặp nhiều sự cam go hơn. Cho nên khi đại học họ nhìn thấy cái những em lấy những lớp AP thì dĩ nhiên cái đơn của em nó sẽ nhìn khá hơn và họ sẽ chú tâm nhiều hơn. Thì như là những cái lớp AP khi mà em được một cái điểm á, thì nó sẽ được nâng lên một điểm. Thí dụ điểm A thường mình nó là 4 chấm thì nó sẽ trở thành 5 chấm. Cho nên quý vị nhiều khi thấy các em có 4 chấm, điểm cao nhất là 4 chấm mà mình thấy những em 4.3, 4.4 là tại vì những em đó có lấy những cái lớp AP. Thì khi mà cái điểm từ điểm C trở lên, thí dụ C nó là 1 điểm, thì tự nhiên mình lấy cái lớp AP nó sẽ trở thành là 2 điểm. À, nó sẽ thành 3 điểm chứ, thì C là 2 điểm và nó sẽ trở thành 3 điểm. Điểm B thì nó sẽ 3 điểm, nó sẽ thành 4 điểm như là điểm A. Còn điểm A thì nó trở thành 5 điểm, cho nên nhiều em có cái GPA, cái điểm trung bình cao hơn 4 chấm là như vậy. Tại vì những em đó lấy những AP, dĩ nhiên AP là điều tốt, nhưng mà các em cũng có thể vào đại học cộng đồng hoặc là các trường cao sĩ UC mà không cần lấy những cái lớp AP. Chỉ là cái lớp AP nó sẽ giúp cho các em có cái cơ hội cao hơn thôi. Nhưng mà nếu lấy lớp AP mà mình không học được đến nơi đến chốn, mà mình theo không nổi, thì thầy nói thà là mình lấy những cái lớp thông thường mà mình giữ được điểm trung bình cao thì mình cũng có thể hội đủ điều kiện để vào những đại học mình mong muốn. Và chị hỏi là những cái trường đại học cộng đồng cao đẳng đó, như trường đại học 4 năm Cal State UC hay những trường tư nó khác chỗ nào? Đại học cao đẳng, trường ta cao đẳng hoặc là đại học cộng đồng thì họ nhận tất cả mọi người đều có thể vô cái trường học đó. Và để xác nhận lại là những 2 năm đầu, cho dù em ở Cal State UC, trường tư hay là đại học cộng đồng, tất cả 2 năm đầu những em lên đại học đều phải học những cái môn thường thức, nó gọi là General Ed. Cho nên nếu mà mình muốn tiết kiệm tiền và em không có vô được các trường Cal State UC thì các em cũng có thể đi đại học cộng đồng 2 năm và sau đó mình chuyển lên đại học 4 năm Cal State hay UC để mình hoàn tất cái bằng của mình. Tại vì sau cái năm thứ 3 thì các em mới thật sự bước vào những cái môn cao cấp hơn và các em sẽ vào chuyên ngành của mình hơn. Thì nếu mà mình học không, mình không được đi thẳng 4 năm thì đại học cộng đồng cũng là một cái để mà mình đi 2 năm đầu và mình chuyển lên để mình có thể lấy cái bằng 4 năm. Thì chị Linh hỏi là đại học cộng đồng nó không tốt ở chỗ nào? Thì xác nhận là đại học cộng đồng bất cứ ai cũng có thể vô học và bất cứ ai cũng có thể học miễn phí. Và vì cái California Dream Act, cho nên ai mà nạp cái đơn FAFSA hay là Dream Act đều có thể đi học đại học cộng đồng miễn phí. Thì cái cơ hội mà em tốt nghiệp nó sẽ lâu, có thể lâu hơn, tại vì cái lớp có nhiều người đi học trong đó và mình nhiều khi mình muốn lấy lớp lại không có đủ lớp để mình lấy. Và thường thường mình phải được học trọn thời gian hai thì mới chọn 2 năm được. Cho nên đại học cộng đồng thì nhiều khi cái nếu mà mình có thể nó sẽ tốn thời gian lâu hơn. Và nếu mà mình đi thẳng Cal State hay UC hay là những trường tư thì các em sẽ lên cùng với những em cùng trang lứa tuổi, thì nhiều khi các em sẽ tập trung và học nhiều hơn. Thay vì đại học cộng đồng thì bất cứ ai cũng có thể vô cái trường đại học đó. Cái nãy em nói là cái California Promise Grant là nó cho tất cả những người đi học cao đẳng hoặc là đại học cộng đồng đều miễn phí hết. Cho nên họ vẫn đề nghị là nếu các em có thể đi được đại học 4 năm thì nó sẽ giúp các em tốt nghiệp mau hơn. Tại vì đại học 4 năm UC hay Cal State, các em đều phải có giữ điểm trung bình 2.5 trở lên để được vô Cal State, hoặc là 3.0 thì UC trở lên thì UC mới nhận. Còn cao đẳng hoặc là đại học cộng đồng thì bất cứ ai cũng có thể ghi danh vào học và bất cứ ai cũng có thể lấy lớp. Cho nên nó sẽ làm cho những cái lớp đó nó đông hơn và khó vô hơn, hoặc là các em sẽ bị chi phối với những người không cùng lứa tuổi với mình và sẽ khó cho các em tập trung. Em mong cái câu hỏi đó.
Em hiểu, thấu hiểu. Em phải hiểu vậy á, tại vì có nhiều thông tin quá đó. Em phải hiểu cho nó tường tận. Chị nói em hiểu rồi.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Và hy vọng chị
cảm ơn mấy chị
hài lòng. À, và còn một vị thính giả, mặc dù là đã hết giờ rồi và quá giờ rồi, nhưng mà để cho công bằng, bởi vì vị thính giả này chờ đợi từ nãy giờ, Minh Phượng xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây điện thoại 418-2125 và tôn trọng vị thính giả này vì sự chờ đợi quá lâu. Bà Minh Phượng cùng hai cô và thầy xin được gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng, mà chị xin giúp cho tụi em đừng có 7 câu hỏi nha. Bớt bớt. Và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, em xin chào quý thầy cô và chị Minh Phượng. Em có câu hỏi về chương trình Simon Scholarship đó. Vì con của em là đang học lớp 10 và cháu cũng đang lấy 3 lớp AP. Và em đã nhận được cái tin nhắn ấy trong cái Parentsware là con của em đó là có khả năng nộp đơn vào cái chương trình đó. Mà em không có hiểu cái chương trình Simon Scholarship là cái gì, cho nên em muốn tìm hiểu đó. Nhờ chị hỏi quý thầy cô giùm cho em.
Yes.
Cảm ơn chị.
Mr. Ocean, would you be able to share with our listening audience about the Simon Scholarship? Her child is currently taking 3 AP classes. So she received a Parent Square message saying that her child has an opportunity to apply for Simon Scholarship.
Dylan, before George go, let me say something about scholarship real quick for him. Hồi nãy thầy thầy George thầy Ocean có nói về học bổng scholarship đó. Thầy chỉ muốn đính chính, không phải đính chính mà một bổ túc thêm một điều là nếu mà mình phải trả tiền để mà nhận tiền học bổng thì đó là một cái lường gạt. Mà không bao giờ mình phải trả tiền để mà xin một cái tiền nào hết.
Okay. The Simon Scholarship is tailored to that school. It's designed for students to get support, not just for, it's going to be a 6-year scholarship. It is a nonprofit. They do grant up to $16,000 on a need base for that college. It is a fair scholarship. I do recommend that they do apply. It is for low-income families, and it does kind of exceed for 6 years. And in order for a student to qualify, they do have to have their FAFSA completed and their CSS profile completed as well, and that's through the College Board Workshop. But it is a very generous amount, and it is a very popular one as well.
Mm-hmm. Thank you.
Cái Simon Scholar là nó theo cái nhu cầu của trường chị, và cái học bổng này thì thường nó có tới 6 năm là, và cái nơi cấp học bổng là một cái nơi bất vụ lợi, và thường họ cho các em khoảng 16,000 dựa theo cái sự cần thiết của các em, và các em phải ghi danh vào đại học và phải là gia đình lợi tức thấp. Và nhiều khi nếu mà các em đang học nửa chừng, họ cũng có thể qua, thí dụ họ chỉ cho tới 6 năm nhưng mà họ cũng có thể hơn 6 năm nếu em cần để hoàn tất. Và trước tiên em phải cần điền cái đơn pháp sanh mà chị em nói lúc đầu đó, em phải cần điền cái đơn đó. Và một cái nữa là qua cái College Board, em phải điền cái CSS, can you explain CSS? College Board để mà em có thể hội đủ điều kiện, nhưng mà thầy đề nghị là mình nên nộp đơn ghi danh.
When you're talking about like very generous scholarships that are giving you money for more than 1 year when it's renewed every single year, they have to complete a CSS profile, which is a college scholarship service.
Okay.
And it's a pretty in-depth application that students' families have to fill out in order for them to receive big scholarships.
OK, cái CSS này em nói là một cái đơn nó khá dài, và các em phải hoàn tất cái đơn đó nếu mà các em muốn xin học bổng hơn một năm, thì để mà hội đủ điều kiện cho Simon Scholar, chị cũng phải đừng cần cái điền đó, cái đơn này, và cái đơn này nó ngay trên cái College Board đó thưa chị. Và phải hoàn tất, và cái đơn nó khá dài và khá nhiều và nhiều chi tiết, cho nên chị cần phải điền cái đơn đó. Và khi mà có cái đơn này thì thường họ cấp học bổng cũng khá nhiều. Và nếu mà chị cần cái trang mạng cho College Board thì chị Linh sẽ cho số điện thoại, chị gọi cho tụi em ngày mai, tụi em cho chị.
Chị cảm ơn em. Với lại cho chị hỏi là ví dụ như là chị không hiểu là cái chương trình đó có tốt không? Ví dụ như em có cần thiết phải là xin cái đó hay là em không xin, có uổng gì cho em không á?
Hình như là thầy có nói là...
Thầy đề nghị lên em.
Nên hả? Rồi chị cảm ơn nhiều nha.
Cảm ơn câu hỏi của chị.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Và chị cũng là nữ thính giả chót trong chương trình tối nay. Và
cảm ơn đài, quý đài, quý thầy cô.
Và Minh Phượng cùng anh em gia đình Radio Bonsa cũng rất là cảm ơn các quý vị phụ huynh đã kiên nhẫn và hỏi bất cứ câu hỏi. Hôm nay là đúng là on question mà cô Linh đã nói ngay từ đầu. Thành ra hy vọng đem đến cho quý vị những giây phút thật là thoải mái khi quý vị quan tâm chú trọng đến con em của quý vị.
Cảm ơn chị Minh Phượng với anh Chí Thiện rất là nhiều. Giờ Linh đang coi cái clock 8 giờ 13 rồi thưa chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã cho tụi em một ít thời gian, thời giờ thêm để mà cho thầy George Ocean với giống như Tammy trả lời những cái câu hỏi quan trọng của quý vị. Và thưa quý vị, tuần tới chúng tôi sẽ trở lại trên đài Radio Bosa lúc 7 giờ tối, là tuần tới là ngày 20 tháng 12. Chúng tôi sẽ chương trình rất là đặc biệt, tuy là thường thường là cách tuần một lần đúng không chị Minh Phượng, nhưng mà tuần tới lại rất là đặc biệt tại vì cái chi tiết này cũng rất là quan trọng. Và chúng tôi sẽ trở lại trên đài Radio Bosa vào ngày 20 thứ tư, ngày 20 tháng 12 lúc 7 giờ tối cho tới 8 giờ tối để mà chia sẻ với quý vị về cái cách nào mà con em của chúng ta chọn đúng trường đại học và tìm hiểu các ngành nghề. Đề tài này rất là quan trọng. Và sẽ có một vị cố vấn khác của học khu Garden Grove đến để mà chia sẻ những chi tiết về làm sao con em chúng ta có thể chọn đúng trường đại học theo ý của con em của chúng ta và tìm hiểu các ngành nghề trên đại học. Và cái chi đề tài này rất rất là tốt và hữu ích để hỗ trợ cho quý vị, để mà quý vị nghe và tìm hiểu thêm để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Và mọi thắc mắc quý vị cũng có thể gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084, 714-663-6084. Một lần nữa cảm ơn chị Minh Phương, anh Chí Thiện rất là nhiều đã cho chúng em một ít thời gian thêm để mà trả lời. Hình như hôm nay cả gần 10 câu hỏi đó chị Minh Phượng.
Đúng rồi.
Và đặc biệt cảm ơn Tammy, hôm nay Tammy là phải
quá xuất sắc.
Xuất sắc. Dịch hết tất cả những chi tiết của thầy George Ocean tối hôm nay.
Bằng cho Tammy nguyên một bình nước chứ không phải là một chai.
Bình nước hay là bình bông hoa. Và đặc biệt tối hôm nay là một người vị khách đặc biệt của chúng tôi là thầy George Ocean. Thank you so much for
being here tonight.
See, the topic is very important for our listening audience tonight, and we appreciate you for answering all of the questions. We didn't leave any of them, like, can you call back tomorrow? You answer all of our questions tonight, so we truly appreciate you had a long day tonight. We appreciate you for being here. You did an amazing job on Radio Bosa tonight, helping answer all of our parents' questions. So thank you so much.
My pleasure, my pleasure. Yes. Happy holidays and happy new year. Yes. Thank you for having me. Thank you so much.
Yeah, we hope to have you back on soon.
Yes, I was counting on you.
Tammy?
Tammy, xin kính chào quý vị. Chị Linh cũng như chị Minh Phương.
Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe những chi tiết quan trọng này để tiếp tục hỗ trợ cho con em của chúng ta. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Và trong ban ngày quý vị nhớ gọi về cho văn phòng giao tế của học khu là 714-663-6084. Và tới đây thì một lần nữa cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng rất là cảm ơn thầy Ocean cũng như là cảm ơn hai cô đã thực hiện chương trình. Và người cảm ơn nữa đó là các quý vị phụ huynh thính giả của Radio Bonsa. Mặc dù là lâu lắm rồi không được đi học lại nhưng mà nghe là mình lại thấy là đúng là cái đề tài thật là quan trọng và giá trị, thưa quý vị. Và đến đây thì trong không khí để đón chào Giáng sinh thì kính mong quý vị nhớ trở lại với chương trình giáo dục tuổi trẻ học khu Garden Grove vào thứ tư tới 20 tháng 12 qua đề tài mà từ nãy giờ các quý vị phụ huynh cũng muốn nghe, đó là chọn đúng trường đại học và tìm hiểu các ngành nghề giúp cho các em học sinh.